Trọng Khải mà thế, quyển 7, góc truyện audio.com, dịch giả, Chu Cường, 4 người tương đương 40 đến 50 vạn quân đội. Thủ lĩnh Mã Thiên Sơn lúc trước lên tiếng bất mãn với Phạm Hương Ngữ. Cười lạnh một tiếng nói, ý của cô là, mỗi một người bọn họ tương đương 10 vạn quân đội. Cô có biết đây là khái niệm gì không? Đừng có đem tóc của tôi thổi cho rối loạn. Tôi không chịu được, chỉ có lũ trâu bò mới chịu được thôi. Khạc khạc, thủ lĩnh Mã Thiên Sơn nói rất hay. Người trẻ tuổi chính là không biết trời cao đất rộng là như thế nào. Những vị thủ lĩnh của các căn cứ khác khẽ lắc đầu cười. Không thèm để ý tới lời nói của Phạm Hương Ngữ. Dường như tất cả bọn họ đều có ý định cho của căn cứ tinh thần vào trong sổ đen. Một người tương đương 10 vạn quân đội. Đây chính là sức chiến đấu của quái vật loại hình S đấy. Thủ lĩnh Miêu Phong căn cứ Thương Dương thở dài nói. Phóng tầm mắt ra tất cả liên minh. Người có thể chính diện đối kháng quái vật loại hình S chỉ không tới 10 người. Trong đó, có 4 người thuộc căn cứ Viêm Hoàng. Dựa vào sức mạnh căn cứ Viêm Hoàng cùng nguồn tài nguyên phong phú cũng chỉ có thể tài bồi ra 4 người đó. Còn như những căn cứ nhỏ, nếu có người có thể chống lại được quái vật loại hình A cũng đã vô cùng may mắn rồi. Nhưng lời của Miêu thủ lĩnh thật là thấm thía, chỉ sợ có vài người trẻ tuổi căn bản nghe không vào. Một vị thủ lĩnh trung niên lắc đầu nói, Hứa Tư lệnh nhìn thoáng qua Phạm Hương Ngữ, trong lòng có chút kinh nghi bất định, ông ta biết Lâm Siêu không phải là loại người cuồng ngạo tự đại. Nếu đã phái 4 người đó qua nhất định là có dụng ý, chẳng lẽ sức của 4 người kia thực sự có khả năng chống lại quái vật loại hình S? Đích thân ông ta tài bồi đám người bộ phàm, Quất Kim Hương, nên rất hiểu muốn tạo nên một người có sức chiến đấu với quái vật loại hình S. Gian nan đến nhường nào? Thể chất, sức chiến đấu, năng lực, tâm lý, ý chí tất cả các phương diện đều phải đạt đến mức cực cao. Cá tính và ý chí cần phải phát triển thật nhanh, còn năng lực thì do trời sinh, trong vạn người mới có một người có năng lực đỉnh cấp. Về phần sức chiến đấu, cần thời gian dài bồi dưỡng, đồng thời phải có người chuyên nghiệp dạy dỗ mới có thể tăng lên. Mà thể chất, cần rất nhiều tài nguyên, thể chất đến hậu kỳ muốn tăng lên 1-2 cấp cực kỳ khó khăn, nếu như không phải trong tay ông ta có di tích tiền sử Titan. Thì có lẽ dốc hết tài nguyên trong căn cứ cũng chỉ có thể đem thể chất của bộ phàm tăng lên 70 lần. Đây chính là cực hạn, nếu muốn tăng lên nữa, căn bản không có cách nào lấy được nguồn năng lượng tiến hóa cao cấp. Mặc dù, ông ta biết Lâm Siêu rất mạnh, thế nhưng, dù sao cũng chỉ là một mình xông pha bên ngoài, không có nhiều cơ hội gặp được người có năng lực đỉnh cấp. Mà nếu muốn bồi dưỡng 4 người này lại càng không thể. Bởi vì tất cả tài nguyên của Viêm Hoàng mới có thể tạo ra 3 kẻ quái vật như bộ phàm, Quất Kim Hương và Lăng Vũ, mà Lâm Siêu đơn độc một mình, một người có mạnh mẽ đến đâu, hiệu suất thế nào cũng không thể nào bằng mấy chục vạn quân đội. Tuy rằng, Lâm Siêu có thể chém giết quái vật khổng lồ, thế nhưng, quái vật khổng lồ không dễ gặp như vậy. Nếu có gặp được, đánh bại thì dễ nhưng muốn giết sẽ rất khó. Tôi nghĩ, nếu bộ tiểu thư đã có lòng tin như vậy, không bằng mọi người xem trước một chút dữ liệu mà căn cứ Long chiến sĩ đã chuyển đến. Rất nhanh sẽ biết là thật hay giả. Một vị thủ lĩnh trung niên có dáng người hơi mập lên tiếng. Hứa Tư lệnh nhìn người đó, khẽ gật đầu một cái nói. Không sai, chúng ta cũng không ngại mà xem trước một chút. Mọi người thấy Hứa Tư lệnh đã mở miệng, nghĩ tới thái độ trước đó của ông ta, không ai nói gì thêm, nếu chỉ vì một căn cứ tinh thần mà đắc tội với Hứa Tư lệnh thật là không đáng. Phòng chỉ huy, căn cứ Long chiến sĩ, Liêu Cương nhìn bộ phàm đang chiến đấu với quái vật loại hình kịch đấu. Sắc mặt dần trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, các vị, bộ tiểu thư có thể ngăn cản con quái vật loại hình S này. Thế nhưng muốn đánh chết cần phải có thời gian. Hơn nữa, ở phụ cận còn có 2 con quái vật loại hình A vẫn chưa lộ diện. Không biết chúng nó đang ẩn nấp ở chỗ nào trong bầy thú. Chúng ta phải tranh thủ trong thời gian bộ tiểu thư đang chiến đấu. mau chóng bình định ba mặt chiến trường. Triệu Thuẫn ra sức gật đầu, nói, Lưu thủ lĩnh, tôi chờ lệnh xuất chiến, tiếp viện chiến trường phía Bắc, tôi cũng đi, sắc mặt Tôn Vũ nghiêm trang nói. Chuyện đã xảy ra đến lúc này, bọn họ cũng biết nếu như tiếp tục cố thủ ở đây. Nếu để mấy con quái vật loại hình A và loại hình S cảm ứng được sẽ không có may mắn tránh thoát được. Chỉ có thể buông tay đánh một trận, sắc mặt La Kiếm khẽ biến, hắn cắn răng một cái nói, tôi cũng chờ lệnh xuất chiến, tiếp viện chiến trường phía Tây. Liêu Cương vô cùng thưởng thức liếc mắt nhìn ba người bọn họ. Gật đầu nói, tốt, tất cả đều là anh hào, La Kiếm tạm thời cậu không cần tiếp viện chiến trường phía Tây. Tình hình chiến đấu chỗ đó vẫn có thể kiên trì được một thời gian nữa. Trước tiên, cậu cùng với Triệu Thuẫn đi tiếp viện chiến trường phía Bắc. Phòng tuyến nơi đó sắp bị xuyên thủng. Nếu không có phòng tuyến bảo vệ, quái vật sẽ lao vào trong căn cứ, tàn sát bừa bãi, sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng cho toàn bộ chiến trường. Sắc mặt La Kiếm hơi đổi, chiến trường phía Tây mặc dù có thể vẫn chống đỡ được. Nhưng mỗi thời khắc đều sẽ có người chết đi, mà những người đó toàn bộ là những binh lính mà hắn mang tới. Liêu thủ lĩnh, tôi, La Kiếm muốn mở miệng nói. Đột nhiên, không, không cần phải đi nữa. Một vị thiếu tá phụ trách quan sát chiến trường run giọng nói. Mấy người Liêu Cương, La Kiếm nhướng mày, trong lúc bọn họ đang thương nghị, không có bất cứ một ai có tư cách xen ngang. Huống chi là dám trực tiếp bác bỏ mệnh lệnh của bọn họ. Không chờ Liêu Cương lên giọng, vị thiếu tá chỉ tay lên màn hình, sắc mặt tái nhợt, gương mặt trở nên vặn vẹo nhăn nhó, ngón tay run run, phương Bắc, chiến trường phương Bắc xuất hiện thêm một con quái vật loại hình S, đồng tử trong mắt tất cả mọi người co rụt lại. Nhanh chóng quay đầu nhìn lên màn hình, ngay lập tức. Bọn họ nhìn thấy trên màn hình ở khu vực chiến trường phía Bắc xuất hiện một quầng sáng màu đỏ rực rỡ. Mà quầng sáng đó có số liệu sinh mệnh năng lượng hoàn toàn tương đồng với con quái vật loại hình S cùng bộ phàm kịch chiến. Quái vật loại hình S thứ hai, mấy người Liêu Cương, La Kiếm chấn động, tâm thần hoảng hốt, không nghĩ được gì, hai con quái vật loại hình S, cổ họng Liêu Cương khô khốc, âm thanh trở nên khàn khàn. Lẩm bẩm nói, tại sao lại có hai con? Tại sao lại có hai con? Hai con, sắc mặt La Kiếm trở nên cực kỳ khó coi. Một vị tham mưu trưởng nhiều tuổi nhìn những điểm đỏ đang phân bố trên màn hình. Bỗng dưng nghĩ đến chuyện gì đó. Vẻ mặt hối hận nói, ở chiến trường phía Bắc có hai con quái vật loại hình A, nhưng hiện tại đã biến mất một con. Có hay không cần quái vật loại hình S này chính là vừa mới tiến hóa. Vừa mới tiến hóa, những người khác đồng loạt quay đầu nhìn ông ta. Vị tham mưu trưởng lớn tuổi khổ sở nói. Liêu thủ lĩnh, không biết có phải do chiến trường phía Bắc phóng loại virus kia ra không? Loại virus đó đang trong quá trình thực nghiệm. Có lẽ có một con quái vật loại hình A dính phải. Nhưng không giết chết được nó. Trái lại dưới sự cải tạo của virus nó tiến hành lột xác tiến hóa thành loại hình S, mọi người cùng đồng loạt quay sang nhìn nhau. Tiến hóa dựa vào phòng xạ, đúng là một sự châm chọc, chính bản thân bọn họ tự tạo ra một con quái vật loại hình S tự hủy diệt bản thân mình. Lúc này, Liêu Cương có cảm giác mình chợt già đi 10 tuổi, hắn chán nản ngồi xuống. Tựa lưng vào ghế, mặt xám như tro, thân thể không tự chủ run lẩy bẩy. Xong, chúng ta thất bại rồi. Hai con đáng chết, vẻ mặt mọi người thống khổ. Có người siết chặt bàn tay thể hiện sự hối hận. Có người điên cuồng gào thét tuyệt vọng. Cách chương.